Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyện về những mảnh ghép cùng éo tập số 23. Các bạn dạo này thế nào rồi? Có ăn đủ ngày 3 bữa không? Nếu có thì thật là tốt và thật là biết ơn vì chúng ta vẫn còn may mắn hơn rất là nhiều mảnh đời ngoài kia ha. Éo thì đang ở Sài Gòn nè, nơi mà đang gồng mình chống dịch đó. Kể từ khi mà thành phố áp dụng chỉ thị 16 á, thì toàn bộ người dân đều phải ở nhà luôn. Chỉ ra đường đối với những trường hợp bất khả kháng hoặc là dành cho những ngành nghề thiết yếu mà thôi. Và bây giờ bọn mình mà đi ra đường á, là phải có giấy thông hành nữa, nếu không thì sẽ bị phạt. Tuy thì nghe có vẻ rất là khắc nghiệt, nhưng mà mình hy vọng là khi mà mình tuân thủ theo những cái điều này thì tình hình dịch đã giảm bớt trong thời gian sắp để chúng ta có thể trở lại với trạng thái bình thường hóa mới. Và khoảng thời gian này thì khiến cho mình nhận ra là tụi mình khá là may mắn khi mà đang sống trong một xã hội sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau. Mình thấy rất là may mắn vì điều đó luôn. Xung quanh mình thì toàn là những người bạn dễ thương thôi, luôn sẵn sàng cho đi nè, từ kiến thức nè, từ trải nghiệm của họ hay bất cứ điều gì mà họ có đối với những người xung quanh. Và xã hội mà chúng ta đang sống cùng vậy, rất là nhiều tấm lòng đáng trân quý luôn. Do đó thì hôm nay mình muốn kể về những người cho đi, một xã hội thu nhỏ bởi những người bạn xung quanh chúng ta và một xã hội rộng lớn hơn ngoài kia. Nếu như mà bạn đang nghe đến đây thì chào mừng bạn đến với thế giới xinh đẹp quanh éo, nơi mà mình muốn lan tỏa những điều tốt đẹp, những điều dễ thương từ những người luôn cho đi xung quanh mình. Và biết đâu được chúng ta sẽ tìm thấy thêm những chân ai mới, những người bạn đồng hành hay là những nguồn kiến thức thú vị từ những người bạn này trong thời gian tiếp theo. Người đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó là Fish. Đó là một em trai khỏi giữa của mình, tuy còn khá là trẻ nhưng mà em ấy có những cái góc nhìn khá là sâu sắc và một tư duy khá là ổn. Fish còn có một trang web chia sẻ kiến thức về e-commerce nữa. Đây là một trang mà mình thấy rất là đầu tư luôn. Trang web đó có tên là Tôi Trọng Nhân. Những kiến thức ở trong đó thì được hệ thống hóa và trau chuốt trong từng case study luôn. Và tâm thế chia sẻ của Fit là cho đi cũng chính là sự học hỏi dành cho bản thân của mình đấy. Nên là mình rất là đánh giá cao cái khả năng chia sẻ của Fit. Còn người thứ hai mà mình muốn nhắc đến đó là Sun, một người bạn mà mình rất là quý. Nếu mà bạn không tin tình bạn giữa nam và nữ thì bạn nên gặp mình và Sun. Sun là một cậu bạn khá là đa di năng của mình và tốt bụng nữa. Sun thì cũng chính là cái loại bạn mà chúng ta hay nghe là có một đứa nó sẽ quen cả thế giới á. Sun là cái đứa như vậy đó. Sun cũng rất là thích làm từ thiện nè và chia sẻ kiến thức cho đàn em. Sun hay thường về trường chia sẻ những kiến thức từ sự kiện này, tài chính cho đến marketing á. Những cái gì mà nó đã trải nghiệm qua trong quá trình làm việc thì nó đều sharing lại cho mọi người. Sun là kiểu người mà sống để chia sẻ. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào nhưng mà những cái gì nó làm á, nó luôn mang tâm thế là nó muốn chia sẻ cho người khác. Và người thứ ba đó là Duyên Đi Dẹp, chủ nhân của kênh Go Go Đi Đâu, nhận được gần 7.000 lượt theo dõi. Một cô gái trẻ 24 tuổi theo đuổi tự do nè. Và nếu như bạn là một người theo chủ nghĩa sống hạnh phúc đơn giản, tự do tự tại thì bạn có thể sẽ phù hợp với bạn Duyên Đi Dẹp của mình. Duyên có thể sẽ là nguồn cảm hứng thú vị cho bạn đó. Còn người thứ tư đó chính là Nhi Bồ, cô bạn nhỏ bé chưa đến 1m49 của mình nhưng mà có một nghị lực vượt ngoài 1m50 luôn. Từ cái thời mà đại học á thì Nhi đã là một người rất là hay đi tình nguyện rồi. Nhi hay làm tình nguyện ở bệnh viện ung bướu á, và nó cũng hay về trường để chia sẻ kiến thức cho các em khóa dưới này, hay là làm mentor cho các bạn trẻ mà kiểu đang lạc bước hoặc là đang không rõ mình phải đi theo hướng nào của ngành marketing ấy. Vừa rồi chỉ là một vài trong số rất là nhiều những người bạn, những người anh chị trong cái xã hội thu nhỏ của mình thôi. Những người mà sống luôn với tâm niệm cho đi ấy. Và còn rất là nhiều những điều xinh đẹp khác đến từ gia đình hay là những người bạn bè xung quanh khác của mình. Và mình tin rằng là lúc này các bạn cũng đang hình dung về một thế giới thu nhỏ của các bạn ngay lúc này đúng không? Và mình tin chắc rằng nó cũng tươi đẹp và nó cũng thú vị giống như là những người bạn xung quanh mình đúng không nào? Vậy xã hội ngoài kia thì thế nào? Nơi mà mình đã khẳng định là một xã hội cũng sẻ chia và đầy tình người ấy. Trong giai đoạn mà dịch bệnh chuyển biến phức tạp và gây nhiều ảnh hưởng nặng nề như hiện tại á, thì không ít người đã gặp khó khăn. Và bên cạnh những cái sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng á, thì cùng với đó là rất nhiều cuộc tranh cãi phân bua về sự sẻ chia trong xã hội và hai chữ tình người trở thành điểm gút. Có những người gỡ và cũng có những người siết chặt. Vậy chuẩn mực nào cho hai chữ tình người? Giữa mùa dịch thế này á, thì sự sẻ chia được ca ngợi và tình người y như là ánh dương ấm áp sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh vậy. Vậy tình người có phải là một điều gì đó quá to lớn hay không? Với mình thì không, tình người đơn giản chỉ là sự hỏi thăm, sự quan tâm, hay hơn thế là sự góp sức chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mùa dịch. Tình người có thể là giữa những người bạn, những người thân, hay đơn giản từ những người xa lạ mà ta còn chẳng hề biết tên nữa. Nhưng liệu chúng ta có đang quy định tình người như là một loại nghĩa vụ cho mỗi người đều phải có hay không? Thực chất ra thì chẳng có ai phải có nghĩa vụ quan tâm hỏi han chúng ta cả đúng không? Nên mà khi được chia sẻ, được quan tâm thì hãy cảm ơn và trân trọng họ. Dù cho là họ có giúp ích được gì cho bạn hay không thì hãy luôn trân trọng những người đã làm việc tốt, vì đó gọi là đạo đức mà. Vậy tại sao hai chữ tình người rộng lớn như thế mà lại bị quy thành một luật bất thành văn giữa xã hội này? Bên cạnh những tấm lòng chia sẻ thầm lặng này, như bác sĩ này, như tình nguyện viên này, những người mà ngày đêm đang chống dịch đó, thì cũng không ít những người dùng cơ hội này để nổi tiếng, để chửi bới, để thỏa mãn cái tôi xã hội. Và nhiều người cho rằng lòng tốt, từ thiện là những điều hiển nhiên. Nhiều người thì cho rằng người giàu, nghệ sĩ phải làm từ thiện. Ở đâu ra cái luật như thế nhỉ? Nếu như thế thì thật là bất công đúng không? Chẳng có ai tự nhiên mà giàu cả, tiền nào cũng là tiền xương máu. Nên là việc từ thiện là tùy tâm, từ tâm mà thiện. Hà cớ gì chúng ta có quyền phán xét người khác đúng không? Chẳng có ai thích làm một cái điều mà nó bị cho là nghĩa vụ và phải làm khi mà nó nằm dưới áp lực bị đánh giá của mọi người đúng không? Nhiều người á có lòng chia sẻ nhưng mà lại bị chỉ trích, bị người đời gièm pha đánh giá. Đây là lúc mà chúng ta hãy đặt ra một câu hỏi lớn dành cho những người kém duyên, thích đi gièm pha người khác hoặc là thích chuộc lỗi á, rằng các bạn có giúp được ai hay chưa? Mục đích của sự gièm pha của các bạn là gì? Hay chỉ đang cố gắng để tạo sự chú ý, trở nên nổi tiếng? Và sự giúp đỡ thì không nên mang tâm thế để được công nhận các bạn à. Nhiều người đó làm việc thiện nhưng mà phải livestream nè, phải chụp ảnh theo kiểu thông báo cho cả thế giới rằng tao mới làm việc thiện đó. Lan tỏa hành động thiện là tốt nhưng mà nhiều người lại mượn hành động lan tỏa này với mục đích để gây sự chú ý, mang lại sự công nhận hay là sự nổi tiếng cho bản thân của mình. Hẳn đây là lý do mà nhiều người vào chửi bới đúng không? Nhưng mà thay vì chửi bới những người đó thì họ cũng đã giúp ích được một vài người, cho dù là mục đích của họ đi cùng nó không được tốt cho lắm. Nhưng mà thay vì như vậy, tại sao chúng ta không dùng sức lực ấy để làm những điều đúng đắn hơn, hay là đơn giản là nhẹ nhàng góp ý, chung tay cải thiện thay vì chửi bới, cuốn vào những cái vòng xoáy đó và trở thành con rối của mạng xã hội? Như vậy chẳng phải là khiến cho những người có tâm đồ xấu đó đạt được mục đích hay sao đúng không? Niềm vui từ drama này, sự chửi rủa người khác, thật sự có vui hay không? Hy vọng là chúng ta sẽ tự tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên nha. Và mình cũng mong rằng chúng ta hãy chia sẻ cùng xã hội từ những điều nhỏ nhất, ví dụ như là giữ an toàn cho bản thân của mình và những người xung quanh ở thời điểm hiện tại, hay là lan tỏa những tấm lòng, những việc tốt thay vì dành thời gian cho những kẻ trục lợi. Hãy luôn tỉnh táo, đừng để những cá nhân tiểu số đó khiến bạn đánh đồng lòng tốt của cả xã hội ngoài kia. Từng cân gạo, từng ký đường hay mớ rau từ tứ phương tám hướng gửi về chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho một xã hội sẻ chia hay sao? Đừng quên một điều may mắn rằng chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới được sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau. Khi bạn cho đi với một trái tim trần trụi, có thể bạn sẽ không nhận được sự phản hồi từ người đó, nhưng một lúc nào đó sẽ có người khác đến và sẽ chia cho bạn ở một thời điểm thích hợp. Chúc các bạn sẽ luôn khỏe mạnh, an toàn, sống hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.